SBS Việt ngữ.
Mai Hoa xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Nước Úc trong tuần. Và hôm nay Mai Hoa có nhà báo Lưu Dân cùng bàn về những vấn đề nổi cộm của tình hình chính trị của nước Úc. Trong tuần vừa rồi thì Hoa thấy có hai vấn đề lý thú để có thể đưa tới quý vị. Đó là chuyện tiền lương cao ngất ngưỡng của các CEO, tức là các giám đốc điều hành của các công ty niêm yết. Và chuyện thứ hai là chuyện bắt tay giữa một dân biểu với các nhà thầu Trung Quốc trong việc mua bán đất xây dựng bất động sản. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Mai Hoa và xin kính chào quý vị.
Dạ thưa, như Hoa trình bày trong hai vấn đề đó, thì Hoa để cho anh Lưu Dân chọn để mà trình bày trước với quý vị thưa anh.
Có lẽ là chúng ta nên bắt đầu với cái chuyện một ông dân biểu ở đơn vị Wagga Wagga có những cái hành vi mà bị Ủy ban Độc lập điều tra về tham nhũng đó quy kết rằng là đã có những hành động không xứng đáng với cái tư cách của một đại diện dân cử ở Quốc hội ở New South Wales.
Vâng.
Đó là ông Darryl McQuaid.
Vâng, có lẽ anh Lưu Dân nên trình bày cho quý thính giả biết là làm cách nào mà Ủy ban điều tra độc lập có thể phát hiện ra ông này đã có những hành vi mờ ám trong cái việc gian lận hoặc là hối lộ thưa anh.
Vâng, theo cái lời cáo buộc của nhiều người đó thì Ủy ban độc lập điều tra về vấn đề tham nhũng mà người ta hay gọi tắt là ICAC, ông Darryl McQuaid đã thú nhận tại cái cuộc điều tra này là ông đã có đòi chia một phần hoa hồng để mà có thể giúp đỡ hay là để có thể làm môi giới trong một cái vụ làm ăn liên quan đến một cái công ty bất động sản của do người Hoa làm chủ ở đơn vị Wagga Wagga. Cũng nên nhắc rằng là đơn vị Wagga Wagga là một cái vùng nông thôn ở tiểu bang New South Wales sát với biên giới của tiểu bang Victoria. Vì đây là một vấn đề nó có tính cách khá nghiêm trọng mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tư cách và sự liêm chính của một cái dân biểu, cho nên đã bùng nổ ra tại Quốc hội ở New South Wales trong tuần rồi. Và nhiều người, trong đó có cả quyền thủ hiến John Barilaro, tức là đang tạm thời giữ chức thủ hiến của bà Barry Jacqueline đó, thì chính cái người ở trong đảng cũng đã yêu cầu ông McQuaid từ chức bởi vì họ không coi đó là một cái hành vi xứng đáng với lại tư cách một dân biểu. Trong khi đó thì bên đảng lao động cũng vậy, họ cũng kêu gọi ông Darryl McQuaid nên ra đi một cách tự nguyện hơn là để cho họ phải đưa ra một cuộc biểu quyết trước Quốc hội khi mà Quốc hội nhóm họp vào tháng tới, tức là trong khoảng 2 tuần nữa, để buộc ông phải ra đi.
Và trong tinh thần đó, trong cái tình huống đó thì liệu ông McQuaid ổng có ra đi không hay là ổng vẫn cứ nói rằng là sẽ hối lỗi và sẽ sửa đổi là sẽ khắc phục hậu quả thưa anh?
Thưa cô Mai Hoa cũng như là thưa quý vị, đây là cái vấn đề đạo đức, chức nghiệp chứ không phải là cái vấn đề là lỗi nặng hay lỗi nhẹ, bởi vì chúng ta thấy rằng là trong một xã hội dân chủ như nước Úc vậy, một khi mà anh đã có một cái hành vi bất xứng, cái là mất đi cái sự tin tưởng của cử tri vào cái vai trò đại diện của mình đó, thì cái vấn đề không phải là hối lỗi ha, không phải là đền bù cái gì cả, nhưng mà cái vấn đề là anh đã không thực hiện đúng vai trò của mình, đã phụ lòng tin của cử tri mà thôi. Thì theo ông McQuaid thì ông đã từ chức khỏi cái chức vụ gọi là bí thư quốc hội và ông đã ra khỏi đảng tự do, cũng như là ông ngồi lại tại quốc hội với tư cách là một cái dân biểu độc lập. Tuy vậy thì nó cũng chưa làm vừa lòng những cái phe đối lập cũng như là ngay cả bên đảng cầm quyền, bởi vì một trong những tiêu chuẩn hay là một trong những cái quy tắc được các gần như là toàn thể các quốc hội phải chấp nhận đó là một khi anh là một cái đại diện dân cử thì anh không thể là có những cái hành vi trái ngược với một đạo đức chức nghiệp của anh, hai là cái lòng tin của cử tri. Và qua một cái hành động này mà chính đích thân ông cũng đã phải thú nhận trước ủy ban điều tra đó là đã có những cái hành vi hối lộ hay là đã có những cái mớm ý cho một cái công ty bất động sản này là đòi chia phần 3% cho những cái deal hay là cho những cái dịch vụ mà ông đã can thiệp vào có thể giúp cho cái công ty này được thành công trong cái việc xây dựng và mua bán bất động sản ở trong vùng.
Dạ thưa, ban điều tra chỉ phát hiện ông chỉ đã mới mớm ý, mới gợi ý chứ là đã chưa thực sự là nhận một cái khoản hoa hồng nào phải không thưa anh?
Vâng, nếu mà ông đã nhận một cái khoản hoa hồng nào thì ông sẽ bị truy tố về mặt hình sự cô. Vì dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng không phải là một cái điều mà một cái dân biểu có tư cách làm được. Bởi vì cái việc mớm ý đó hay là một gợi ý để trả tiền, trả hoa hồng hay là trả tiền một khoản tiền nào đó cho ông ấy cũng đã là trái với cái quy tắc của một đại biểu dân cử rồi. Vì người ta rõ ràng tin rằng là anh là một cái đại diện và anh có cái lòng tin của cử tri, và vì vậy anh không thể đi ngược lại với cái những chuyện đó được. Vì nếu mà đi ngược lại thì anh không còn đủ cái tư cách hoặc là có một cái vị trí về mặt đạo lý để mà ngồi ở trong quốc hội để mà đại diện cho họ cả.
Dạ thưa, đó là những phản ứng ở giữa các chính khách, giữa các đảng phái với nhau. Về mặt các cử tri, những người đã bỏ phiếu và thậm chí những người không bỏ phiếu nhưng mà là cư dân của khu vực đó, thì liệu họ sẽ làm gì hoặc họ phản ứng như thế nào để mà bày tỏ cái ý kiến của họ trước vấn đề này thưa anh?
Thì ở đơn vị qua trong mấy tuần nay thì nhiều người cũng đã có những cái cuộc tụ tập và những cái lời phát biểu nó khá công khai. Thậm chí là còn nhiều người còn treo những cái khẩu hiệu hoặc là những cái băng rôn ở trước cửa nhà họ hoặc là trong những cái cuộc tụ tập công khai. Họ yêu cầu ông Daryl McQuaid phải từ chức bởi vì ông ấy không có xứng đáng với cái lá phiếu của họ nữa. Và ngay cả quyền thủ hiến John Barilaro cũng nói rằng là ông phải lắng nghe cái tiếng nói của cử tri và phải từ chức ngay chứ không còn ngồi ở trong quốc hội nữa. Ngay cả bên đảng đối lập, tức là ông quyền lãnh tụ của đảng đối lập của tiểu bang New South Wales là Michael Daly cũng cho rằng là nếu mà ông McQuaid không chịu ra đi, vẫn ngồi ở ghế với tư cách là một cái dân biểu độc lập đó, thì ông sẽ phải sử dụng đến một cái điều khoản đặc biệt ở trong cái quốc hội. Trong đó, khi có đa số quá bán các cái dân biểu mà không còn tín nhiệm ông, không còn coi như ông như là một cái đồng viện của họ, thì ông cũng phải ra đi. Và xin nhớ rằng là đây là một cái điều khoản khá đặc biệt, ít được sử dụng. Và nó được sử dụng là lần đầu tiên là cách đây gần 100 năm rồi. Và bây giờ đó thì có thể là quốc hội sẽ phải khơi lại hay là phải tái áp dụng cái điều này để như là một cái biện pháp kỷ luật đối với các cái đồng viện của họ. Và nếu đảng tự do cũng như là đảng quốc gia, tức là liên đảng cầm quyền hiện nay ở New South Wales không ủng hộ cho ông McQuaid ngồi lại quốc hội, thì rõ ràng cái con đường duy nhất là ông phải chấm dứt cái sự nghiệp chính trị 20 năm của ông tại quốc hội New South Wales.
Điều đó có nghĩa rằng là ông sẽ không bao giờ được bước chân quay trở lại chính trường nữa thưa hả anh?
Thật ra thì cái khả năng quay trở lại chính trường của ông McQuaid rất là mong manh, nếu mà không nói là zero. Bởi vì ông cũng cho rằng là sở dĩ ông quyết định ngồi lại ở quốc hội là vì để tiết kiệm cái ngân sách cho cử tri ở trong cái vùng Wagga Wagga khỏi phải trải qua một cái cuộc bầu cử bổ sung nữa. Và ông sẽ ngồi lại với tư cách là một cái dân biểu độc lập cho đến kỳ bầu cử quốc hội tiểu bang vào tháng 3 năm 2019 sắp tới. Tuy nhiên, với một cái tì vết như vậy và với một cái sự hiện diện của ông như vậy ở trong quốc hội đó, thì người ta không tin rằng là quốc hội hay là có những cái người đại diện dân cử có đủ cái tư cách để đại diện cho họ tại quốc hội. Và đây là một cái vấn đề khá nghiêm trọng, bởi vì người ta nói là giữa tình hình mà người dân càng ngày càng không tin tưởng đến các chính trị gia của họ qua những cái hành động mà gọi là đi ngược lại cái quyền lợi của họ, thì rõ ràng cái sự hiện diện của họ chỉ là một cái sự sỉ nhục đối với cử tri mà thôi.
Dạ vâng, thì như anh trình bày, cử tri cũng đã bày tỏ tiếng nói của họ cũng như là cái ý kiến của họ bằng cách là treo băng rôn ngay trước cửa nhà họ, treo băng rôn ở những cái nơi đông người. Thì qua điều này qua thấy một điều như thế này thưa anh, dù mỗi cá nhân có thể họ nghĩ rằng là tiếng nói của họ nhỏ nhoi, nhưng nếu như họ bày tỏ tiếng nói của họ thì cái tiếng nói của họ cũng sẽ là một trong những cái tiếng nói sẽ được đưa tới và được chú ý. Ở nước Úc này thì mỗi con người, dù riêng lẻ, dù cá nhân thì vẫn là một cá thể được tôn trọng ở trong một xã hội, và nhất là cái người đó đã bỏ phiếu cho một vị đại diện nào đó bằng cái niềm tin của họ, bằng một cái sự trân trọng của họ, thì tiếng nói của mình bằng cái việc mà bày tỏ trước nhà mình, nhiều người cùng làm với nhau có thể tạo nên một cái áp lực. Nhân cái vụ này cũng muốn nhắc nhở tới các cử tri gốc Việt, tại vì thường thường gốc Việt cứ nghĩ rằng là chuyện chính trị là chuyện của dân mainstream, chuyện của dân Úc trắng chứ không phải của dân nhập cư. Qua đây có thể thấy rằng là đối với những vấn đề chính trị mà mình thấy mình có thể lên tiếng được, mình có thể lên tiếng bằng nhiều cách. Quay lại cái vấn đề ông McQuaid, thưa anh, cái ủy ban độc lập đó phát hiện ra cái vụ gian dối này, gợi ý này, đây một vụ cá biệt hay là từ trước giờ cũng có những cái vụ xảy ra tương tự thưa anh?
Thật ra thì những cái hành vi của các cái vị đại diện dân biểu mà không xứng đáng với cái tư cách dân cử của họ đó thì cũng đã xảy ra nhiều lần trước đây rồi, chứ không phải là lần này. Tuy nhiên, cái lần này nó có tính cách nghiêm trọng bởi vì nó bên Ủy ban điều tra ICAC có những cái bằng chứng và chính ông McQuaid đã phải thừa nhận rằng là ông đã có những cái làm những cái việc như vậy. Trước đây thì chúng ta cũng nhớ lại là một thượng nghị sĩ của đảng Lao động chẳng hạn, thì ông Diastri, tức là trước đây thì là một cái thượng nghị sĩ trẻ và đang lên và có những triển vọng sẽ trở thành những cái nhân vật cao cấp ở trong đảng trong tương lai. Tuy vậy ông đã cũng đã vi phạm những cái lỗi lầm là đã nhận tiền của một cái cũng của một cái nhóm người Hoa, những cái công ty về bất động sản của người Hoa, để mà phát biểu những cái lời lẽ có lợi cho chính sách của Trung Quốc ở Úc chẳng hạn, thí dụ như vấn đề Biển Đông vân vân. Thì sau này trước luật của dư luận và trước cái tiếng nói của cử tri, ông Dastory cũng đã phải từ chức, thưa cô. Và dù rằng là đó là một cái nhân vật nổi đình nổi đám của đảng Lao động, nhưng mà đã phát biểu trái ngược lại cái chính sách của đảng, cũng như là đã có những cái hành động mà người ta nghi ngờ là có cái sự hối lộ hoặc là chịu cái áp lực từ phía Trung Quốc để mà phát biểu những lời như vậy. Thì rõ ràng ngay bên đảng đối lập, tức là đảng Lao động, cũng không thể khoan dung dòng được về những cái vấn đề trái ngược lại với cái lập trường chung của đảng, cũng như là đã phản bội lại cái sự tin tưởng của cử tri đối với mình.
Dạ vâng, có hai trường hợp nêu lên đều liên quan tới những cái công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thì có vẻ giống như là cái quyền lực mềm của Trung Quốc cũng như cái văn hóa kinh doanh mà đi đường trong, đường ngoài, đi dưới bàn thì nó có vẻ nó nó không có hay lắm và nó đang bắt đầu nó xâm lấn vào chính trường nước Úc cũng như xã hội nước Úc. Và đây là điều mà tất cả những cử tri ở trên nước Úc, bất kể cái nguồn gốc, đều cần phải lưu ý và có thể lên tiếng nếu như phát hiện ra bất cứ những chuyện như thế này, để mà gìn giữ một cái môi trường trong sáng cho chính chúng ta và cho quyền lợi của con cháu chúng ta sau này. Dạ vâng, vừa rồi là câu chuyện của nghị sĩ ông McQuaid, McQuaid của dân biểu của Wagga đã có những gợi ý hoa hồng với một cái công ty xây dựng Trung Quốc. Và chuyện thứ hai trong cái câu chuyện nước Úc tuần này là cái chuyện báo chí nói rất là nhiều, bởi vì người ta ngỡ ngàng không thể tưởng tượng các CEO mà lương cao khủng khiếp, 669 lần lương của một công nhân bình thường với cái mức lương 55.000 một năm. Đối với một công nhân với mức lương đó là họ cảm thấy họ hạnh phúc và họ có thể hãnh diện về họ. Còn ông này ông cao lên đến 669 lần, mà tính ra mỗi ngày làm việc của ông là kiếm ra được 149.000, gấp 3 năm làm việc của một công nhân. Thì điều này nói lên điều gì thưa anh?
Điều này nói lên hai chuyện cô Tây, và cũng đúng như nhận xét của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Ông cho rằng là trong một cái nền kinh tế thị trường tự do thì cái việc khuyến khích các tổng giám đốc, tức là các cái CEO, họ có thể phát huy được khả năng của họ, mang về những cái lợi nhuận lớn lao cho cái công ty của họ vân vân, thì cái chuyện họ có được cái tiền thưởng là cái chuyện đương nhiên, và điều đó nó cũng góp phần thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế nữa. Tuy nhiên cái mức lương mà theo lời mô tả của Mai Hoa là cao ngất ngưỡng đó, thì quả nhiên nó đã tạo nên một cái khoảng cách khá xa cách đối với cái người dân bình thường ở trong xã hội. Vì chúng ta thường nghe nói đất nước Úc này đó là một cái đất nước của cơ hội và của cái sự công bình. Và vì vậy đó, nếu mà có một cái khoảng cách lợi tức quá xa giữa một ông tổng giám đốc và một cái người làm việc bình thường chẳng hạn, thì nó tạo ra một cái sự phân biệt về ít nhất là về những cái giai tầng trong xã hội, cũng như là cái sự bất công trong các cái quy chế về lương bổng vân vân, thưa cô.
Yeah. Mà người đứng đầu trong danh sách 200 CEO, tức là giám đốc điều hành này, là ông Don Mazie. Thì ông này là giám đốc của Domino Pizza. Mà Domino Pizza là một cái, quý vị, thì thật sự ra là chỉ là món ăn nhanh gọn cho người lao động, cho những người có thu nhập thấp và trung bình. Thế nhưng có thể thấy một điều rằng là những người nghèo những người nghèo nhất của nước Úc đã tạo nên những người giàu nhất của nước Úc, thưa anh, những người có mức lương cao nhất của nước Úc. Thật là trớ trêu.
Có lẽ là cũng nên phân biệt một thứ, thưa cô Mai Hoa. Thật ra không phải là cái mức lương của ông Don Mays là nó là 36.800.000 đâu, mà thật ra đó là một cái phần lớn của cái số lợi tức đó là cái tiền thưởng do những cái sự thành tựu hay là những cái đạt được những cái mục tiêu kinh doanh hoặc là những cái ngưỡng lợi tức nào đó để cho họ có thể có được những cái khoản tiền thưởng như vậy. Mà dù thế nào đi chăng nữa thì cô vừa cho quý thính giả biết đó, thì cái mức lương này nó cao gấp nhiều trăm lần so với một cái mức lương bình thường. Thì có lẽ là trong mơ cả tôi lẫn cô cũng không có nghĩ rằng là một cái ngày nào đó sẽ có một cái lợi tức như vậy trong một năm. Và chính cái điều này cũng đã khiến cho những cái tổ hợp hay là những cái hội về quỹ hưu trí cũng như là những cái nhà đầu tư đã tạo nên một cái áp lực rất là lớn để đòi hỏi phải duyệt lại những cái số tiền thưởng cho các cái CEO, tức là cho những cái tổng giám đốc. Giữa cái lúc mà các cái cuộc điều tra về ngân hàng cũng như là sự gia tăng hàng năm của chỉ số lương bổng cho những người bình thường đó tăng tiến rất là chậm chạp, trong khi đó các CEO lại có những cái khoản tiền thưởng một cách kết xù, một cái sự khổng lồ như vậy, thì một cái cơ chế nào đó ở trong tương lai có thể sẽ phải ngăn chặn hoặc là có thể sẽ phải giới hạn cái điều này chăng? Thì đó cũng là cái điều mà ông Malcolm Turnbull, tức là ông Thủ tướng Úc của chúng ta, cũng đang có những cái gợi ý về như vậy. Tuy nhiên nó không phải cái điều nó có thể dễ thực hiện, thưa cô, bởi vì nếu mà trong một cái xã hội có cái chủ trương là tự do kinh doanh đó, thì người ta cũng phải có những cái phần thưởng nào đó cho những cái người có tài, có những cái người có những cái khả năng quản trị hoặc là điều hành để mà có thể tạo lợi tức về cho công ty, để có thể tăng thu nhập cho những cái cổ đông của những cái công ty đó, vân vân.
Vâng. Dạ thưa Mai Hoa, thì không đặt nặng vào vấn đề mà chính sách hoặc là các biện pháp để mà chế tài hay thế nào, mà quan tâm đến khía cạnh xã hội, thưa anh. Tại vì khi mà mức lương hay là mức thưởng của ông giám đốc điều hành Pizza Domino nó cao như vậy, có nghĩa là cái năng suất, cái lợi suất làm việc trong 3 năm qua của Domino rất là tốt. Thì điều này người ta có nghĩ rằng hoặc là nước Úc có rất là nhiều những cái người nghèo hoặc là món pizza đó rất là ngon.
Và cô có thể kể tôi trong số những người đó cô.
Dạ vâng, mà cũng thỉnh thoảng là khách hàng của Domino. Và điều này chúng ta thấy rằng là cũng ngộ ha, chính những cái người mà trung bình nhất hoặc là những cái người mà bình dân nhất của xã hội Úc có thể, số đông có thể tạo nên những cái người mà ở trên hàng top, hàng gốc, những cái người triệu phú giàu có nhất. Thì điều này nó đối với nó hơi ngộ nghĩnh, thưa anh.
Thật ra thì nó là một cái chuyện thực tế đang xảy ra không chỉ là ở Úc, thưa cô Mai Hoa, vì nó cũng đã xảy ra trên nhiều cái nước khác, nhiều cái nước có một cái nền kinh tế thị trường tự do. Thí dụ như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, những cái ông CEO của những cái đại công ty như là Microsoft, như là Google, như là Facebook, như là Tesla vân vân đó, đều là những cái tỷ phú cả. Và thật ra một cái mức thu nhập của những cái người hạng top 10 đó của Úc thì không có nhầm nhò gì với những cái người kia. Tuy vậy, người ta cũng phải công nhận cái vai trò thúc đẩy kinh tế cũng như là cái khả năng rất là xuất sắc của họ trong cái việc đưa cái công ty của mình lên trên những cái hàng đầu hoặc là tạo những cái lợi tức cho những cái cổ đông vân vân. Dù như vậy, về mặt xã hội tôi cũng đồng ý với lại Mai Hoa rằng là và nếu mà có một cái sự chênh lệch quá lớn như vậy thì hẳn nhiên phải có một cái công bình nào đó. Nhưng mà cái chuyện mình nói có lẽ là thì dễ hơn, nhưng mà đòi hỏi một cái sự công bình đó cũng phải qua nhiều tranh đấu cũng như là qua nhiều cái cơ cấu về mặt luật pháp cũng như là cái điều lệ kinh doanh hoặc là những cái môi trường để cho có mình có thể áp dụng cái điều đó để xứng đáng cho một cái xã hội Úc mà người ta thường gọi là equalitarian society, một cái xã hội bình đẳng. Cái xã hội bình đẳng đó có thể mình cũng mơ, nhưng mà còn thực hiện được hay không thì cũng có nhiều cái yếu tố khác để mà có thể thúc đẩy được cái việc này, thưa cô.
Dạ vâng, có nghĩa là cơ hội có thể tới bất cứ ai nếu như mà mình làm việc tốt, đúng không anh ạ?
Mình làm việc tốt và dĩ nhiên nó phải có hiệu quả.
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn Lưu Dân rất nhiều cho chương trình Nước Úc trong tuần kỳ này.
Vâng, xin thân chào Mai Hoa và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.